hay La Mã.
Trường hợp thứ hai mà tôi muốn tường thuật lại cho các vị lẽ ra nằm ở trên một bình diện khác. Nó không cho chúng ta một giấc mơ thần giao cách cảm, mà một giấc mơ liên hệ ngược trở lại những năm thơ ấu của một nhân vật đã có rất nhiều trải nghiệm thần giao cách cảm. Bức thư của cô ta mà dưới đây tôi sẽ chép lại có chứa những điều rất lạ lùng mà chúng ta chẳng có quyền phán xét. Một số điểm trong đó có thể dùng làm việc làm sáng tỏ mối quan hệ của thần giao cách cảm đối với giấc mơ. 1. Thầy thuốc chuyên trị cho tôi là bác sĩ N khuyên tôi nên kể cho ngài một giấc mơ mà nó đã theo đuổi tôi từ khoảng 30-32 năm nay. Tôi nghe theo lời khuyên của ông ta. Có thể là xét về mặt khoa học thì giấc mơ sẽ được ngài quan tâm tới, vì theo ý kiến ngài thì những giấc mơ như thế này phải được quy về một trải nghiệm về mặt quan hệ tình dục ở những năm đầu của thời thơ ấu. Nên tôi sẽ ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Đó là những trải nghiệm mà cho đến hôm nay vẫn còn gây ấn tượng đối với tôi. Và thậm chí những ấn tượng đó còn mạnh tới mức mà chúng đã quyết định tới tín ngưỡng của tôi. Tôi xin đề nghị ngài rằng sau khi đã nhận đầy đủ các thông tin này, ngài hãy cho tôi biết ngài có thể giải thích giấc mơ này theo cách nào, và liệu có khả năng loại trừ nó ra khỏi cuộc đời tôi, bởi vì nó theo đuổi tôi hệt như một con ma, và thông qua các hoàn cảnh mà nó đi theo, tôi luôn luôn ngã từ trên giường xuống đất và không ít lần đã bị thương. Nó rất là khó chịu và bất tiện cho tôi. Tôi hiện 37 tuổi, khỏe mạnh về thể chất, thậm chí có thể nói là cường tráng. Ngoài bệnh sởi và bệnh ban đỏ từ thời nhỏ, tôi cũng đã trải qua một trận viêm thận. Vào lúc 5 tuổi tôi bị viêm mắt nặng, và sau đó còn lại di chứng là tôi bị tật nhìn thành ảnh kép. Các ảnh này nằm lệch với nhau. Những đường viền của ảnh bị mờ vì các vết sẹo của các chỗ mưng mủ ảnh hưởng tới độ rõ nét. Theo đánh giá của các bác sĩ chuyên khoa thì không còn có thể làm thay đổi hay cải thiện gì hơn trên mắt tôi. Vì tôi thường hay gặp mắt trái lại để nhìn cho rõ hơn, nên toàn bộ nửa trái khuôn mặt tôi bị kéo lên trên. Nhưng do chịu khó tập luyện và với nhiều nghị lực nên tôi cũng có thể hoàn thành những công việc tinh vi nhất bằng tay. Tương tự thì khi 6 tuổi, tôi đã học cách nhìn lệch đi trước gương, nên hiện nay, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không ai nhận rằng tôi bị tật ở mắt. Ngay từ những năm tháng đầu đời, tôi đã luôn luôn đơn độc. Tôi tránh bọn trẻ khác để tự co lại với mình và cũng đã mang nhiều bộ mặt khác, tính tai và tiên tri, nhưng chưa phân biệt được điều đó với thực tế, và chính bởi vậy mà thường bị lâm vào những xung đột mà chúng đã làm cho tôi trở nên một người rất dè dặt, thậm chí nhút nhát. Vì ngay từ khi còn là một đứa trẻ còn rất nhỏ, tôi đã biết rất nhiều hơn những điều mà tôi còn có thể học được. Nên tôi hoàn toàn không thể hiểu những đứa trẻ đồng lứa nữa. Bản thân tôi lại là đứa cả trong số 12 anh chị em. Từ 6 đến 10 tuổi thì tôi theo học ở trường tiểu học ở xã, và sau đó cho đến 16 tuổi thì ở trường trung học nữ Kitô giáo ở B. Khi tôi 10 tuổi thì chỉ trong 4 tuần với 8 buổi học thêm trong môn pháp văn, tôi đã học đuổi như những đứa trẻ bình thường khác phải học trong 2 năm. Tôi chỉ cần ôn lại thôi. Đối với tôi thì cứ y như là tôi đã học từ lâu môn này rồi, và tôi chỉ bị quên mà thôi. Nói chung thì sau này tôi cũng chẳng bao giờ cần phải học tiếng Pháp nữa. Trái lại với tiếng Anh, tuy môn này chẳng gây khó khăn gì cho tôi, nhưng tôi lại không biết. Tương tự như tiếng Pháp là điều xảy ra đối với tiếng Latin, tôi chưa bao giờ học tiếng đó một cách nghiêm chỉnh, mà chỉ biết nhờ phải học tiếng Latin ở nhà thờ. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà tôi hoàn toàn quen thuộc với nó. Hôm nay khi tôi đọc một tác phẩm bằng tiếng Pháp thì tôi cũng sẽ suy nghĩ ngay bằng tiếng Pháp, trong khi điều đó chưa bao giờ xảy ra đối với tôi trong tiếng Anh. Dù là ở tiếng này thì tôi giỏi hơn. Bố mẹ tôi đều là dân Cài mà từ bao thế kỷ nay chẳng hề biết một ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Đức và tiếng Ba Lan. Các bộ mặt đôi khi thì thực tế biến mất đi trong chốc lát và tôi thấy một cái gì đó hoàn toàn khác. Trong căn hộ tôi ở, chẳng hạn, tôi thường thấy một cặp vợ chồng già với một đứa trẻ. Căn hộ đó sau này có một nội thất khác. Ngay ở nhà ăn dưỡng thì vào lúc 4 giờ sáng, bạn gái tôi đến phòng tôi. Tôi đang tỉnh, còn để đèn sáng và đang ngồi đọc sách báo trên bàn vì tôi bị bệnh mất ngủ trầm trọng. Sự xuất hiện này luôn làm tôi bực, lần nào cũng vậy. Vào năm 1914 thì em trai tôi phải ra ngoài mặt trận, còn tôi thì không ở nhà với cha mẹ ở B mà về ở chờ. Lúc đó là vào khoảng 10 giờ sáng ngày 22 tháng 8, tôi bỗng dưng nghe tiếng em tôi gọi "Mẹ ơi mẹ", sau đó 10 phút thì lại nghe một lần nữa, nhưng không hề nhìn thấy một cái gì cả. Vào ngày 24 tháng 8, tôi về với bố mẹ tôi và thấy mẹ tôi đang rất khổ tâm. Khi tôi gặng hỏi thì bà bảo vào ngày 22 tháng 8 em tôi có gọi bà. Buổi sáng hôm đó khi bà vào thăm vườn thì nghe thấy tiếng nó gọi "Mẹ ơi mẹ". Tôi an ủi bà mà không nói gì với bà về việc của tôi. Ba tuần sau thì ở nhà nhận được một bưu thiếp của em tôi và nó viết vào thời gian giữa 9 và 10 giờ sáng ngày 22 tháng 8. Sau đó ít lâu thì em tôi mất. Vào ngày 27 tháng 9 năm 1921, có ai đó muốn báo tin gì đó cho tôi ở trại an dưỡng. Đã có tiếng gõ mạnh 2-3 lần vào giường cô bạn gái cùng phòng tôi. Cả hai chúng tôi đều đang còn tỉnh. Tôi hỏi liệu có phải cô ấy đã gõ vào giường hay chăng, thì cô bạn bảo thậm chí cô còn chẳng hề nghe thấy gì hết cả. 8 tháng sau, tôi nhận được tin rằng một trong số các bạn gái của tôi đã mất vào đêm ngày 26 rạng ngày 27. Vậy là có một cái gì đó y như là ảo giác. Đó là vấn đề quan niệm. Tôi có một cô bạn đã lấy một ông quá vợ có 5 người con. Người đàn ông này thì mãi sau này tôi mới quen qua cô bạn đó. Còn ở nhà cô bạn thì hầu như lần nào tôi tới thăm, tôi cũng trông thấy có một người đàn bà đi ra hoặc vào, dễ dàng đi tới giả thiết rằng đó là bà vợ cả của ông này. Thi thoảng tôi cứ hỏi tìm một tấm ảnh, nhưng theo tấm ảnh đó thì tôi không đồng nhất được với hiện tượng mà tôi đã chứng kiến. Sau đó 7 năm, tôi có dịp được thấy ở nhà một trong số các đứa con một bức ảnh có các nét của bà nọ. Dĩ nhiên, đó là bà vợ cả. Trong bức ảnh thì bà đẹp hơn rất nhiều. Bà vừa mới đi bồi dưỡng để nâng cao thể trạng về, và vì vậy mà đã có một vẻ ngoài thay đổi đối với một người bị bệnh phổi. Đấy chỉ là một vài ví dụ mà tôi có hết sức nhiều. Giấc mơ. Tôi thấy một cái mũi đất có biển bao quanh, sóng dồn từng cơn vào bờ rồi lại đánh ngược trở lại biển. Trên bán đảo có một cây dừa uốn xuống nước. Có một người đàn bà giang tay ôm lấy thân dừa và cúi xuống sát mặt nước, nơi một người đàn ông đang cố gắng bơi vào bờ. Cuối cùng thì bà ta nằm xuống bãi cát, lấy tay trái nắm lấy thân cây dừa, rồi dùng tay phải để cố dướng đến người đàn ông, dù không thể với tới được chỗ ông ta. Khi đó thì tôi ngã từ trên giường xuống đất và tỉnh dậy. Tôi vào khoảng 15-16 tuổi khi tôi nhận biết được rằng tôi chính là người đàn bà nọ. Và từ đó thì tôi không chỉ cảm thấy nỗi lo sợ của người đàn bà đối với người đàn ông, mà đôi khi cũng ở đó với tư cách người thứ ba và chỉ quan sát mà thôi. Trải nghiệm này cũng được tôi chiêm bao theo từng giai đoạn. Khi bắt đầu quan tâm tới nam giới 18-20 tuổi, thì tôi cố gắng nhận ra mặt người đàn ông này, nhưng tôi chưa bao giờ thực hiện được điều đó. Bọt sóng chỉ để hở mỗi gái và phần sau đầu. Tôi đã 2 lần đính hôn, nhưng theo dáng đầu và cơ thể thì người ngoài biển không phải là 2 người đàn ông trên. Ở trại điều dưỡng, một lần tôi đang nằm trong cơn say Parandenhut thì tôi thấy được mặt người đàn ông này, và từ giờ mỗi lần chiêm bao là tôi lại thấy cái mặt đó. Đó chính là bộ mặt của bác sĩ điều trị tôi ở trại điều dưỡng mà tôi quý mến, chỉ với tư cách là bác sĩ, chứ giữa chúng tôi không có quan hệ gì khác. Hồi tưởng 1/2 đến 3/4 tuổi, tôi nằm trong cái xe đẩy trẻ con. Bên phải tôi có 2 con ngựa, một con màu nâu nhìn tôi bằng cặp mắt mở to và đầy ấn tượng. Đấy là trải nghiệm sâu sắc nhất. Tôi có cảm giác rằng đó là một người. 1 tuổi, bố tôi và tôi vào thăm vườn hoa thành phố. Ở đây thì người coi vườn cho một con chim nhỏ đậu lên tai tôi. 2 mắt nó nhìn tôi và tôi lại có cảm giác rằng đó cũng là một sinh linh như tôi. Lò mổ tại gia. Khi lũ lợn kêu lên SS thì tôi luôn hét lên kêu cứu, và tôi luôn kêu rằng các ngươi giết một con người đấy. 4 tuổi, tôi luôn không chịu ăn thịt. Thịt lợn làm tôi muốn mửa. Chỉ có khi chiến tranh xảy ra, tôi mới phải học cách ăn thịt, nhưng tôi vẫn luôn cảm giác ghê tởm. Còn bây giờ thì tôi cũng đã mất đi thói quen ăn thịt. 5 tuổi, mẹ tôi sinh em, tôi nghe bà la hét. Tôi có cảm giác ở đấy có một con người hay con vật đang gặp cơn hoạn nạn đến cùng cực, hệt như cảm giác mà tôi có khi người ta giết gia súc. Về quan hệ tình dục khi còn nhỏ, tôi hoàn toàn dửng dưng. Lúc 10 tuổi, thì những tội lỗi để làm mất trinh vẫn chưa nhập được vào ý niệm của tôi. Khi tôi 12 tuổi, thì tôi bắt đầu hành kinh. Ở tuổi 26, sau khi đã sinh một đứa con, tôi mới tỉnh ra để trở thành người phụ nữ. Còn cho đến lúc đó, tôi luôn nôn mửa khi phải giao cấu. Và sau này thì tôi cũng sẽ nôn mửa mỗi khi nỗi bực dọc nhỏ nhất dày vò tôi. Tôi cực kỳ có năng khiếu quan sát và một thính giác đặc biệt nhạy bén, khứu giác cũng vậy. Nếu là người quen thì tôi có thể ngửi ra ngay được trong một đám đông khi mắt bị bịt kín. Khả năng nghe nhìn hơn người của tôi, tôi không quy về bản chất bệnh hoạn của mình, mà về giác quan nhạy bén hơn và khả năng tổng hợp vấn đề nhanh hơn. Nhưng tôi cũng chỉ nói về điều đó với giáo viên tôn giáo của tôi và tiến sĩ. Với ông sao thì cũng chỉ rất là miễn cưỡng, bởi vì tôi rất sợ phải nghe nói rằng mình có nhiều tính xấu mà bản thân tôi lại coi là những đức tính tốt. Và vì qua những hiểu lầm ở thời thanh niên mà nay tôi đã trở nên rất nhút nhát. Giấc mơ và việc giải thích nó được người viết vừa trình bày cho chúng ta thấy không phải là khó hiểu. Đó là giấc mơ về việc cứu người chết đuối. Đó là giấc mơ đặc trưng cho sự sinh nở, ngôn ngữ của sự tượng trưng. Như các vị đều biết, không có ngữ pháp. Đó là cực điểm của một ngôn ngữ ở dạng nguyên thể của động từ. Cả thể chủ động và bị động đều được miêu tả bởi cùng một hình ảnh. Khi trong chiêm bao, một người phụ nữ kéo hay muốn kéo một người đàn ông từ dưới nước lên, thì điều đó có nghĩa là nàng muốn làm mẹ người này, công nhận người này là con mình. Như con gái hoàng đế Pharaoh nhận Moses. Hoặc cũng còn là nàng muốn thông qua người này để trở thành mẹ, muốn có con trai với người đó. Và nó là bức ảnh tương tự và được đặt ngang hàng với người đó. Thân cây mà người phụ nữ bám vào được dễ dàng nhận dạng là biểu tượng cho dương vật, trừ cho là nó không đứng thẳng mà nghiêng so với mặt nước. Trong giấc mơ lại là cong. Sự lên xuống của con sóng vỗ bờ đã dẫn dắt một người phụ nữ chiêm bao khác, mà người này cũng đã chiêm bao một giấc mơ hết sức tương tự đến sự so sánh với hoạt động theo từng cơn của sự đau đẻ. Và khi tôi hỏi cô ta là một phụ nữ chưa từng sinh nở rằng từ đâu mà cô biết đặc tính của hoạt động sinh đẻ như thế này, thì cô nói rằng người ta có thể tưởng tượng ra sự trở dạ như là một loại cơn đau bụng, điều mà về mặt sinh lý học hoàn toàn không thể chê vào đâu được. Cô ta lại còn liên hệ thêm vào đó những con sóng biển cả và yêu đương. Từ đâu mà cô gái chim bao của chúng ta nắm bắt được sự trang bị tinh vi bằng biểu tượng ngay từ thời còn non dại như vậy? Mũi đất ở tiếng Đức còn hình tượng hơn là lưỡi đất. Người dịch: cây dừa. Thì tôi không biết, nhưng chúng ta cũng không nên quên rằng nếu như người nào khẳng định rằng mình bị một giấc mơ nào đó theo đuổi từ nhiều năm nay, thì thường sẽ thấy hóa ra là không phải hiển nhiên như vậy, chỉ có cái nhân của giấc mơ là lần nào cũng quay trở lại, nhưng nhiều chi tiết trong nội dung lại được thay đổi hoặc được thêm bớt. Cuối giấc mơ rõ ràng là đáng sợ này, thì cô gái chim bao ngã từ trên giường xuống. Đây là một cách miêu tả mới về sự sinh nở. Sự khảo cứu phương tâm học về bên sợ độ cao, nó sợ hãi trước sự bật khởi, muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, chắc chắn cũng cho tất cả các vị cùng một kết quả đó. Vậy ai là người đàn ông mà cô gái chim bao muốn có một đứa con với người đó? Hay là cô muốn làm mẹ của bức chân dung anh ta? Cô ta thường xuyên cố gắng nhìn thấy mặt anh ta, nhưng giấc mơ không cho phép làm điều đó. Người đàn ông này phải được giữ kín như một người ẩn danh. Từ vô vàn những bài phân tích mà chúng ta biết rằng sự che giấu này có nghĩa gì, và kết luận của chúng ta về sự loại suy sẽ được đảm bảo bởi một thông tin khác của người chim bao. Trong cơn say, Faraday Hood thì cô ta đã nhận ra mặt của người đàn ông trong mơ chính là mặt của vị bác sĩ ở trại điều dưỡng, cũng là người bác sĩ đã điều trị cô và là người hoàn toàn không có ý nghĩa gì khác trong đời sống tình cảm có ý thức của cô. Vậy là cái nguyên bản không bao giờ để lộ mặt, nhưng phiên bản của nó trong sự phiên dịch cho phép kết luận rằng ngay từ trước đó luôn luôn có thể là một người cha. Ferenczi có lý biết bao khi ông chỉ ra rằng những giấc mơ của những người hoàn toàn không biết là những bằng chứng quý giá để chứng minh cho ước đoán phân tâm học của chúng ta. Cô gái chim bao của chúng ta là đứa đầu trong số 12 đứa con, đã biết bao nhiêu lần cô phải trải qua những nỗi đau của sự ghen tuông và thất vọng khi không phải cô mà lại là mẹ cô là người nhận được đứa con biết bao mong ước của người cha. Cô gái chim bao của chúng ta đã hiểu rất đúng rằng những hồi tưởng đầu tiên của thời thơ ấu của cô sẽ rất có giá trị cho việc giải thích giấc mơ đầu và từ đó thường xuyên lặp lại của cô. Trong màn kịch đầu trước đó một năm thì cô ngồi trong xe đẩy trẻ con, bên cạnh cô là hai con ngựa mà một con nhìn cô bằng cặp mắt mở to và đầy ấn tượng. Cô gọi đó là trải nghiệm đáng nhớ nhất của mình. Cô có cảm giác rằng đó là một con người. Chúng ta chỉ có thể đi vào cách đánh giá này nếu như chúng ta giả thiết rằng ở đây thì hai con ngựa tượng trưng y như thường xuyên cho một cặp vợ chồng, cho bố và mẹ. Khi đó thì nó như là một tia chớp đánh vào tín ngưỡng totem trẻ con. Nếu như chúng ta đối thoại được với người viết thì ta phải nêu câu hỏi rằng liệu bố cô có nhận ra theo màu yêu của mình con ngựa nâu mà nó nhìn cô đầy nhân ái chăng? Hồi tưởng thứ hai được gắn liền một cách liên hiệp với hồi tưởng đầu qua cùng sự quan sát đầy cảm thông. Nhưng việc cầm ở tay con chim nhỏ nhắn nhủ nhà phương tâm học mà bây giờ đã có thành kiến của mình về một dải giấc mơ mà nó liên hệ cái tai của người phụ nữ về một biểu tượng khác cho dương vật. Hai đoạn hồi tưởng đó thì gắn với nhau, thậm chí chúng còn gây ít khó khăn hơn nữa cho việc giải thích. Sự la hét của người mẹ khi sinh nở gợi cho chúng ta nhớ ngay tới tiếng kêu en ét của lũ lợn khi mỗi lần tẩy da, và đưa về sự giận dữ cuồng loạn đáng thương đó. Nhưng chúng ta cũng ước đoán được rằng ở đây đã có một phản ứng mãnh liệt chống lại ước muốn độc ác, mong cho người mẹ mau chết đi. Với những gợi ý này về sâu yếm dành cho người cha, sự tiếp xúc với ông ta bằng cơ quan sinh dục và những ước muốn mong cho người mẹ chết đi, thì bản sơ thảo cho mặc cảm Ơ-díp của phái nữ đã được phát họa. Sự thiếu hiểu biết về tình dục đã được giữ rất lâu, và sự lãnh cảm về sau là tương ứng với các điều kiện này. Người viết của chúng ta đã trở nên người loạn thần kinh chức năng, hystery, ở dạng ảo, còn nhất thời thì chắc chắn cũng có ở dạng thực. Những sức mạnh của cuộc sống mà chúng đã kéo cô theo để đưa cô tới hạnh phúc của mình cũng đã tạo điều kiện cho cô thực hiện được cảm giác tình dục phụ nữ của mình, hạnh phúc được làm mẹ và những năng lực tiếp thu đa dạng. Nhưng một phần nhục dục của cô vẫn luôn bám chặt vào những chỗ cố định vào thời thơ ấu của cô. Cô vẫn chiêm bao tới giấc mơ thuở nào và nó đẩy cô ngã từ giường xuống, và bằng những vết thương không phải không đáng kể, vặt vạ vì sự lựa chọn đối tượng một cách loạn luân. Nếu như những ảnh hưởng mãnh liệt nhất của trải nghiệm sau này cũng không thành công, thì bây giờ việc giải thích bằng thư của một vị bác sĩ xa lạ lại làm được việc đó, có lẽ sẽ thành công. Nếu như một sự phân tích thực sự và lâu dài, hoàn cảnh ra sao thì tôi phải hài lòng bằng việc viết cho cô ta rằng tôi tin chắc rằng cô ta đang mắc bệnh bởi hậu quả về sau của một sự gắn bó tình cảm quá mãnh liệt với người cha, và sự tự đồng nhất tương ứng mình với người mẹ. Nhưng tôi lại chẳng hy vọng là việc giải thích này sẽ giúp ích gì cho cô. Sự khỏi bệnh bột phát chứng loạn thần kinh chức năng thông thường sẽ để lại những vết sẹo, và thi thoảng thì chúng lại làm đau. Chúng ta sẽ rất tự hào bởi sự tài tình của chúng ta. Một khi chúng ta đã thành công với việc chữa khỏi bệnh bằng phân tâm học, nhưng cũng không phải là luôn luôn tránh được việc đó với sự kéo theo một vết sẹo đau đớn. Chuỗi những hồi tưởng này vẫn đang bắt chúng ta phải để ý đấy. Đã có một lần tôi khẳng định rằng những màn kịch thời thơ ấu như thế này là những hồi ức bọc ngoài mà sau này sẽ được chọn ra tổng hợp lại, và khi đó thì không hiếm khi sẽ bị làm sai lệch đi. Đôi khi thì chúng ta vẫn có thể đoán ra được sự sửa đổi về sau như thế này sẽ phục vụ cho xu hướng nào. Trong trường hợp của chúng ta thì chúng ta hầu như luôn thấy cái tôi của người viết khoe khoang hay trấn an bằng chủ hồi ức này. Ngay từ nhỏ thì tôi đã là một đứa trẻ đặc biệt sáng giá và đầy lòng trắc ẩn. Ngay từ rất sớm tôi đã nhận thức được rằng loài vật cũng có một tâm linh như loài người, và không thể chịu đựng được sự tàn bạo đối với loài vật. Tôi luôn xa lánh những tội lỗi gắn với sự giết chóc, và tôi thậm chí giữ được thói ăn chay cho cả đến sau này. Với những lời tuyên bố như thế này thì cô đã nói ngược lại những giả thiết mà chúng ta buộc phải nêu ra khi chúng ta dựa trên thực nghiệm phân tâm học của chúng ta về thời thơ ấu của cô, rằng cô chứa đầy những xúc động tình dục quá sớm và những cảm xúc hận thù đối với người mẹ và các em. Ngoài ý nghĩa là cơ quan sinh dục mà chúng ta có thể quy cho nó, thì con chim nhỏ cũng có thể mang biểu tượng một đứa bé, cũng như tất cả những con vật nhỏ khác. Và sự hồi tưởng này nhấn mạnh đến mức gây khó chịu quyền bình đẳng của sinh linh nhỏ bé này với chính cô. Như vậy là chuỗi các hồi tưởng này cho ta một ví dụ lý thú về hình tượng tâm lý theo hai giác độ. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì nó thể hiện một ý nghĩa trừu tượng mà ở đây cũng như trong phần lớn trường hợp liên hệ về cái mang tính đạo đức. Theo cách gọi của Sieberer thì nó có nội dung theo phép giải thích thần bí, nhưng nếu nghiên cứu tỉ mỉ hơn thì nó biểu lộ ra là một giải những sự kiện trên lĩnh vực đời sống bản năng bị chèn ép. Nó sẽ thể hiện nội dung phân tâm học của mình. Như các vị đã biết thì Sieberer là một trong những người đầu tiên đã cảnh báo chúng ta rằng không nên quên cái phần cao thượng hơn trong tâm linh loài người. Đã nêu điều khẳng định rằng tất cả hay phần lớn các giấc mơ cho phép một cách giải thích kép như thế này, tức là một phép giải thích thần bí, thuần nhất hơn làm đối trọng với cách giải thích thông thường theo phân tâm học. Nhưng đây lại không phải là trường hợp đó. Ngược lại, một cách giải thích kép như vậy chỉ thành công trong trường hợp hết sức hy hữu. Và theo hiểu biết của tôi thì cho đến nay vẫn chưa có một ví dụ khả dụng cho một cách phân tích đôi nghĩa như vậy về giấc mơ được công bố. Nhưng ở những chuỗi liên hệ mà bệnh nhân nữ của chúng ta đưa ra cho đợt điều trị phân tâm học, các vị tương đối thường xuyên có thể thực hiện những quan sát như vậy. Một mặt thì thông qua một sự liên hệ được phơi bày ra một cách rõ ràng, liên tục, những ý tưởng bất chợt tiếp nối nhau sẽ được liên kết lại với nhau. Mặt khác thì các vị cũng sẽ phải quan tâm tới một đề tài được giữ bí mật và ở sâu kín, mà nó đồng thời cũng có tham gia vào tất cả những ý tưởng bất chợt này. Sự tương phản giữa hai đề tài ngự trị ở cùng một chuỗi các ý tưởng bất chợt không phải là sự tương phản về việc rất theo phép giải thích thần bí và thông thường theo phương tâm học, mà nhiều hơn là sổ sàng và lịch thiệp hoặc không khác nhau. Điều mà sẽ cho phép các vị dễ dàng hiểu lý do cho sự hình thành của một chuỗi liên hệ về cách xác định kép như vậy. Trong ví dụ của chúng ta thì dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên là phép giải thích thần bí và cách giải thích theo phân tâm học lại có mâu thuẫn sâu sắc với nhau như vậy. Cả hai đều quy về chính cái tư liệu mà xu hướng sau này lại là chính cái xu hướng muốn tạo ra các phản ứng mà chúng nổi lên để chống lại các cảm xúc bản năng đã bị phủ nhận. Nhưng tại sao chúng ta lại phải đặc biệt tìm tới một sự giải thích phân tâm học mà không tự thỏa mãn với phép giải thích thần bí gần với chúng ta hơn? Điều đó liên quan tới nhiều thứ, tới sự tồn tại của chứng loạn thần kinh chức năng nói chung, tới những giải thích mà nó nhất thiết yêu cầu. Với sự thật là phẩm hạnh cũng chẳng làm loài người vui sướng và yêu đời như người ta vẫn kỳ vọng, cứ y như là nó vẫn mang theo quá nhiều những thứ từ nguồn gốc của nó. Ngay cả cô gái chim bao của chúng ta cũng chẳng hề được hưởng một cách xứng đáng với đức hạnh của cô ta. Và tới cả những thứ khác nữa, mà đặc biệt là trước các vị thì tôi chẳng cần phải thảo luận. Nhưng cho tới nay thì chúng ta đã hoàn toàn bỏ qua thần giao cách cảm là cái yếu tố quyết định khác trong mối quan tâm của chúng ta tới trường hợp này. Đã tới lúc phải quay trở lại vấn đề đó. Ở đây thì theo một nghĩa nào đó, chúng ta có phần nào dễ dàng hơn ở trường hợp ông G. Ở nhân vật này mà ngay từ khi còn rất nhỏ đã quá dễ đánh mất tính thực tế để dành chỗ cho một thế giới hão huyền, thì sức cám dỗ là quá lớn để gắn liền những trải nghiệm và bộ mặt thần giao cách cảm của mình với chứng loạn thần kinh chức năng của mình, và cũng từ đó mà dẫn đi. Mặc dầu ở ngay cả đây thì chúng ta cũng không được phép tự lừa dối mình về cái sức mạnh mang tính ép buộc của cách trình bày của chúng ta. Chúng ta chỉ đặt những khả năng để có thể hiểu được thay vì cái không biết và cái bất khả tri. Ngày 22 tháng 8 năm 1914, vào lúc 10 giờ sáng, thì người viết của chúng ta cảm nhận được thông tin thần giao cách cảm rằng cậu em đang ở chiến trường của cô gọi. Mẹ ơi mẹ, hiện tượng này là một hiện tượng thuần túy âm học, sau đó lặp lại, nhưng khi đó thì cô chẳng thấy một chút gì cả. Hai ngày sau thì cô gặp mẹ mình và thấy bà bị giày vò nghiêm trọng bởi vì cô em đã gọi đi gọi lại cho bà nhiều lần câu mẹ ơi mẹ. Cô hồi tưởng ra ngay, chính cái thông tin thần giao cách cảm ấy đã được báo cho cô trong cùng thời gian đó. Và thực sự thì sau vài tuần đã xác minh được rằng người chiến sĩ trẻ đã hy sinh đúng vào ngày đó và thậm chí là đúng vào cái giờ oan nghiệt đó. Cô biết rằng cậu em đã có báo tin thần giao cách cảm cho bà. Ngay khi đó, ở cô xuất hiện niềm tin chắc chắn rằng vào chính thời gian đó thì cô cũng đã có chính kết quả đó. Những sự lầm lẫn trong hồi ức như thế này thường xuất hiện với một cường độ bắt buộc mà chúng lấy ra được từ một nguồn có thực. Nhưng chúng đã chuyển thực tế tâm lý thành thực tế vật chất. Cái mạnh của sự lầm lẫn trong hồi ức là nó có thể thành một chỉ báo tốt cho xu hướng luôn tồn tại của người chị là muốn đồng nhất mình với người mẹ. Mẹ đã lo lắng cho cậu em, nhưng con mới chính là mẹ cậu ta. Như vậy tức là câu mà cậu ta gọi là gọi cho con. Chính con đã nhận được thông tin thần giao cách cảm đó. Dĩ nhiên là người chị cương quyết khước từ nỗ lực giải thích của chúng ta và sẽ bám chặt vào niềm tin của cô ta, vào trải nghiệm của chính mình. Một mình cô thì không thể làm cái gì khác. Cô ta phải tin vào sự thật của thành công về mặt bệnh lý học. Chừng nào mà cô ta còn chưa biết thực tế của điều kiện vô thức. Dĩ nhiên, sức mạnh và tính không thể tấn công được của mỗi sự điên rồ đều sẽ dẫn tới nguồn gốc của nó, xuất phát từ một thực tế tâm lý học vô thức. Tôi còn nhận thấy rằng trải nghiệm của bà mẹ ở đây, chúng ta không phải giải thích và cũng không phải nghiên cứu của một thực tế tâm lý học. Tôi cũng còn nhận thấy rằng kết quả của bà mẹ ở đây, chúng ta không phải chứng minh và không phải nghiên cứu về tính thực sự của nó. Nhưng người em vừa chết không phải chỉ là đứa con ảo của người viết thư, mà cậu còn là một địch thủ mà ngay khi đẻ ra đã được tiếp nhận bằng sự thù ghét. Đại đa số các linh cảm thần giao cách cảm liên hệ tới cái chết và khả năng chết. Với những bệnh nhân phân tâm học và những người này đang báo cáo cho chúng ta biết về sự thường xuyên xảy ra và tính không thể nhầm lẫn được của linh cảm u tối của họ, thì chúng ta cũng có thể chứng minh, cũng bằng cái tính thường xuyên y như vậy, là họ đang nuôi dưỡng những ước muốn hết sức mãnh liệt, mong cho những người thân của họ chết đi, mà họ không ý thức được trong cái vô thức. Và bởi vậy từ lâu họ đã phải trấn áp chúng. Người bệnh mà câu chuyện của anh ta được tôi kể vào năm 1909 trong bài Những nhận xét về một trường hợp chứng loạn thần kinh chức năng ép buộc là một ví dụ cho điều đó. Bởi vậy mà với họ hàng anh ta cũng luôn được mệnh danh là con chim lợn báo tử. Nhưng khi mà người đàn ông đáng yêu và thông minh, mà sau đó thì chính ông này cũng tàn lụi đi trong cuộc chiến đang trên đường hồi phục và đã giúp cho chính bản thân tôi làm sáng tỏ nhờ tâm lý học những ngón tủ của anh ta ở trò chơi ảo thuật với con bài tay. Ngay cả thông báo ở lá thư của những người mà tôi có trao đổi thư tín đầu tiên rằng anh ta và ba người anh em anh ta đã nhận được tin về cái chết của cậu em út như là một điều mà trong thâm tâm họ, họ đã biết từ lâu. Còn như thế nào thì chắc cũng chẳng cần phải khai sáng thêm nữa. Tất cả những ông anh đều đã cùng xây dựng cho mình một niềm tin vững như đá rằng thằng Út sinh ra là hết sức thừa. Một bộ mặt khác của cô gái chim bao của chúng ta mà để hiểu nó thì sự đào sâu về phân tâm học sẽ làm cho dễ dàng đi nhiều. Rõ ràng là những người bạn gái có một ý nghĩa rất lớn cho đời sống tình cảm của cô ấy. Gần đây, tin về một cái chết của một cô trong số này được báo cho cô qua việc gõ lên giường của cô bạn cùng phòng ở trại an dưỡng vào một đêm khuya khoắt. Một cô bạn khác, trước đây nhiều năm, đã lấy một ông quá có nhiều 5 con. Ở nhà cô này, trong những cuộc viếng thăm thường xuyên của mình, cô thấy một bà mà cô đoán rằng đây là người vợ cả đã mất. Điều mà lúc đầu không được xác nhận. Và chỉ sau 7 năm, do mới tìm được một bức ảnh của người đã khuất mà mới được xác nhận. Khả năng thấu thị này nằm chính trong sự phụ thuộc nội tại của những mặc cảm gia đình của người viết mà chúng ta đã biết, cũng như linh cảm của cô về cái chết của cậu em. Nếu cô tự đồng nhất mình với cô bạn, thì ở nhân cách cô này, cô có thể thấy được sự thỏa mãn ước muốn của mình, bởi vì tất cả những người con gái lớn của các gia đình đông con đều xây dựng trong cái vô thức trí tưởng tượng rằng thông qua cái chết của người mẹ thì họ sẽ nghiễm nhiên trở thành vợ kế của người cha. Khi người mẹ ốm hay chết đi, thì như một lẽ tự nhiên, người con gái lớn sẽ hoán vị vị trí của bà trong mối quan hệ với các em, và ngay với người cha thì cũng được phép đóng một phần chức năng người vợ. Đây sắp là toàn bộ những gì mà tôi muốn kể cho các vị nghe. Tôi cũng có thể bổ sung thêm nhận xét rằng các trường hợp về thông tin hay khả năng thần giao cách cảm mà ở đây chúng ta vừa thảo luận rõ ràng là gắn với những hưng phấn mà chúng thuộc về lĩnh vực mặc cảm Ơ-díp. Điều này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng tôi không muốn đưa nó ra như một phát kiến vĩ đại. Chúng ta nên quay về với kết quả mà chúng ta đã thu được từ việc khảo cứu giấc mơ trong trường hợp thứ nhất của chúng ta. Thần giao cách cảm không có một chút đỉnh gì liên quan tới bản chất giấc mơ. Trái lại thì phân tâm học lại có thể khuyến khích việc nghiên cứu thần giao cách cảm bằng cách là nó, với sự trợ giúp của những giải thích của mình, sẽ đưa một vài điều của các hiện tượng thần giao cách cảm mà chúng ta không thể hiểu nổi đến gần sự hiểu biết của chúng ta hơn. Hoặc, trước hết, chúng phải chứng minh các hiện tượng khác đang còn nghi vấn rằng chúng có bản chất thần giao cách cảm. Còn xét về bề ngoài thì chỉ còn lại mối quan hệ nội tại giữa thần giao cách cảm và giấc mơ, lại là sự ưu đãi mà không ai phủ nhận được của thần giao cách cảm nhờ trạng thái ngủ. Tuy nó không phải là điều kiện không thể thiếu được trong sự hình thành các quá trình thần giao cách cảm, dù là chúng dựa trên thông tin hay khả năng vô thức. Nếu như các vị chưa từng biết về điều này, thì cái ví dụ thứ hai của chúng ta, mà ở đó thì cậu bé báo tin vào lúc giữa 9 đến 10 giờ sáng sẽ dạy cho các vị. Nhưng chúng ta vẫn phải nói rằng, chúng ta không có quyền phê phán các quan sát thần giao cách cảm chính bởi lẽ là sự kiện và linh cảm hay thông tin không xảy ra cùng một thời gian thiên văn như nhau. Về thông tin thần giao cách cảm thì dễ dàng nghĩ ra rằng nó đến cùng với sự kiện chung mãi tới đêm hôm sau trong trạng thái ngủ hay ngay ở trạng thái thức thì cũng phải sau một lúc. Trong thời gian nghỉ của hoạt động tinh thần tích cực thì mới được ý thức cảm nhận. Chúng tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến rằng sự hình thành giấc mơ không nhất thiết phải chờ cho mãi khi trạng thái ngủ được ghi nhận rồi mới được bắt đầu. Những ý nghĩ tiềm ẩn trong giấc mơ thì thường có thể là đã được chuẩn bị trong cả ngày hôm đó cho tới khi vào lúc đêm. Nó được tiếp tục tiếp nối với ước muốn vô thức, và các cái này sẽ chuyển đổi nó thành giấc mơ. Nhưng nếu như hiện tượng thần giao cách cảm chỉ là một thành tựu của cái vô thức thì chắc chắn sẽ chẳng có vấn đề gì mới. việc ứng dụng các quy luật của đời sống tâm linh vô thức, rồi sẽ tự khắc cảm thông với thần giao cách cảm. Phải chăng tôi đã gây cho các vị ấn tượng rằng tôi đã bằng một cách kín đáo ủng hộ cho việc coi thần giao cách cảm là hiện thực theo nghĩa thần bí? Tôi sẽ rất lấy làm tiếc rằng rất khó tránh được ấn tượng này, bởi vì tôi thực sự muốn hoàn toàn khách quan. Tôi cũng có tất cả các nguyên cớ cho việc đó, bởi vì tôi không có một phán xét gì. Tôi chẳng biết một chút gì về vấn đề cả.